cành đào trên đất Anh. Tự nhiên hôm ấy tôi tỉnh dậy rất sớm, khi cả nước Anh còn đang ngủ yên. Nằm một lúc tôi vẫn không biết cái gì đã đánh thức tôi. Cũng đôi khi tiếng than nổ lốp bốp trong lò sưởi làm tôi thức giấc, nhưng những lần ấy tôi lại ngủ thiếp đi ngay. Tôi cảm thấy hình như một tiếng gì vang vọng xa xa làm tôi bừng tỉnh. Tôi ngồi dậy và thấy nhớ tiếng Việt. Tôi thèm nói một câu gì đó, thèm viết một dòng chữ nào đấy. Tôi liền viết vài bức thư gửi về quê nhà. Sau này tôi mới biết những bức thư của tôi bay về gian nhà ấm cúng trong tiếng pháo nổ của mùa Tết Nguyên đán quê hương. Trời tháng 2, tuyết dày, từng bước chân lún trên cánh đồng tuyết. Trên đường ra bến tàu, tôi vẫn thấy không khí thường gặp hàng ngày, ai nấy hối hả đến nơi làm việc. Trong cái nhộn nhịp của phố phường, không hề có bóng dáng của không khí Tết. Tôi tự mỉm cười, ở đây làm gì có Tết. Cả buổi học tôi thấy bâng khuâng thế nào ấy. Ra khỏi thư viện lúc trời sâm sầm tối, tôi thấy Yuang Yang, cô bạn người Bắc Kinh, học lớp bên, cũng đang đi lờ lững một mình. Mỉm cười chạm má vào nhau theo kiểu bạn phương Tây, chúng tôi lại cùng lững thững ra bến tàu. Nhớ lại lần gặp đầu tiên, Yuang Yang cho tôi một loạt lời lỉnh xỉnh vì tưởng tôi cũng là người Trung Quốc. Yuang Yang bỗng quay sang tôi hỏi, mình đố cậu mình đang nghĩ gì? Tôi chẳng biết tiếng Trung Quốc, nhưng cũng phát âm bừa, xuân xẻ. Yuang Yang cười to, very good, nhưng cậu phải đọc như thế này là xuân xẻ. Đó là từ tiết xuân. Và từ lúc đó, Yuang Yang và tôi chỉ nói về chuyện Tết. Có lần đã lâu, Yuang Yang bảo tôi là tiếng Việt Nam có nhiều từ giống tiếng dân tộc Choang ở miền Nam Trung Quốc. Hình như vậy. Lúc này chúng tôi không nói tiếng Anh với nhau nữa, mà chơi một trò chơi cho đỡ nhớ nhà. Dọc đường ra đến bến tàu, mỗi người phải lần lượt nói ra một từ về Tết Nguyên đán. Nếu bên kia hiểu thì được một điểm. Tôi bắt đầu bằng từ bánh chưng. Không hiểu, Yuang Yang nói một từ nghe như quất. Tôi hỏi lại bằng tiếng Anh thì đúng là cây quất. Tôi nói sư tử, phu thủng, không hiểu. Kỳ lân, thủng, hiểu. Yuang Yang cười to hồn nhiên. Cứ như vậy đến bến tàu, cả hai chúng tôi đều thắng vì đã gợi lại được cho nhau mùa Tết quê hương. Hôm sau Yuang Yang và tôi cùng đi tìm bưu thiếp gửi về nhà chúc mừng xuân mới. Thiếp chúc mừng đủ các loại, đủ các màu, nhưng chẳng cái nào mang sắc màu châu Á. Chúng tôi đành nhờ anh bạn người Anh vẽ trên máy tính một cành hoa đào cho tôi, còn Yuang Yang một cành hoa mai. Lúi húi một lúc, tôi thấy anh ta làm hiển hiện được một cành đào Tây. Tôi khen đẹp lắm. Nhưng nhìn cây đào ấy, tôi không cảm được cái hồn quê ẩn náu trong nó như những cành đào hàng lược trên đất đô thành của tôi. Cũng trong những ngày ấy, lớp tôi mỗi người phải viết kịch bản một tiểu phẩm để quay phim, chủ đề tự chọn. Tôi nói ý đồ làm tiểu phẩm về Tết Việt Nam của tôi. Cả thầy Fry Ơn Hin, cả các bạn đều vui vẻ đón chào cái tác phẩm đang thai nghén ấy. Mấy ngày sau đó, cứ hết giờ học là tôi lại rủ Yuang Yang đi lang thang trong khu Chinatown phố tàu ở Soho tìm kiếm vài đạo cụ cho tiểu phẩm. Trong lớp chẳng có ai là người châu Á, tôi phải nhờ Yuang Yang một vài cảnh. Tôi bắt đầu bằng cảnh táo quân lên chầu rời. Vừa xuất hiện trước ống kính, các bạn tôi đã cười ngặt nghẽo. Derek, cô bạn người Đức, bảo tôi, nhân vật gì mà bất lịch sự thế? Mặc áo không mặc quần. Ngày Tết các cậu mặc thế à? Thế là mọi người lại cười ồ lên. Yuang Yang ghé tai tôi bảo, giải thích cho mọi người hiểu thì cũng hết giờ, tốt nhất là bỏ cảnh này đi. Đến cảnh thứ hai, Quang Giang đóng vai đến thăm người yêu với cành đào trong tay. Tính nền của tôi là nhạc đệm cho hai câu thơ: hoa đào nở đẹp hơn xưa, mắt người yêu đẹp bây giờ đẹp hơn. Tôi cố nhìn Quang Giang một cách đằm thắm, nhưng trông chắc ngờ nghệch lắm, vì tôi chẳng phải là diễn viên. Tuy nhiên các bạn tôi cũng vỗ tay tán thưởng và bình luận rằng các cậu người châu Á chờ đến Tết mới yêu. Cứ mỗi Tết một người thế này hay thật đấy. Mục múa sư tử của Hoang Giang và tôi có vẻ thành công nhất, mặc dù các bạn rất khâm phục sư tử Việt Nam nhảy disco. Máy quay phim vẫn chạy đều và cả lớp chúng tôi ngồi quây quần ăn chiếc bánh chưng ba góc mà Hoang Giang và tôi hì hụi chuẩn bị cả đêm qua. Khi chấm bài xem lại đoạn phim, thầy giáo cho tôi điểm cao nhất về cảnh này, vì đó là cảnh duy nhất bộc lộ không khí hội hè, không khí của những mái đầu Tây ăn bánh chưng ta. Tôi lại nghĩ đến bữa cơm ngày Tết, và thế là trong một phút hào hứng, tôi mời các bạn đến nhà ăn Tết vào thứ bảy tuần sau đó. Lời mời này đã làm cho Quang Giang và tôi phải dành tới 2 ngày lang thang ở Soho và Surrey, vùng đông London, để mua sắm. Cảnh làm cơm thì vui lắm, chỉ có hai chúng tôi, nhưng vẫn là hai chân trời. Tôi chỉ đạo theo tâm hồn Việt, còn Hoang Giang thực hiện theo tâm hồn Hoa. Chỉ một điều đơn giản tôi dặn rằng, nem thì chấm nước mắm, nhưng khi bày bàn thì Hoang Giang mang xì dầu lên. Các bạn tôi cùng thầy Brian Hin và cô Susan nữa kéo đến, nói cười vui vẻ, vừa ăn vừa khen bữa cơm rất Việt Nam. Tuy chẳng biết các bạn ấy lấy cảm giác Việt Nam ở đâu ra khi chưa từng đặt chân lên đất Việt, nhưng lời khen cũng vẫn làm tôi thấy cảm động lắm. Tiệc tùng được một lúc, chúng tôi mới thấy Michael lò dò tới, thanh minh rằng anh ta phải tìm mãi mới có chỗ đỗ xe. Một điều bất ngờ làm mọi người reo ầm ĩ. Quang Giang và tôi ngạc nhiên vỗ tay mừng rỡ. Đó là cành hoa đào to trong tay Michael. Michael, cậu làm sao mà có được cành đào này? Đoán xem nào, Hùng. À, nhớ ra rồi. Trong tiểu phẩm của mình có cành đào mà chính cậu vẽ làm nền cho hai câu thơ, đúng không? Quang Giang chen vào, khéo tay thật. Mình không biết là hoa làm bằng giấy đâu nhé. Nhân lúc vui, Hoang Giang đọc cho chúng tôi nghe bốn câu thơ của Thôi Hộ. Khứ niêm kim nhật thở môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất chi hà xứ khứ, đào hoa yêu cựu tiếu đông phong. Hoang Giang dịch ra tiếng Anh: ngày này năm ngoái trong cổng này, mặt người và hoa đào cùng tỏa ánh hồng. Mặt người chẳng biết bây giờ ở đâu, hoa đào vẫn còn cười với gió đông. Và kể rằng Thôi Hộ nhân tiết xuân đến một trại đầy hoa đào, gõ cửa xin nước uống. Một cô gái sáng dấp e lệ và tình ý ra mở cổng. Năm sau Thôi Hộ lại đến thì cửa đóng then cài. Nhân đó mới đề lên cánh cửa bài thơ lưu danh này. Tết cho đến tận nửa đêm, chung đồng hồ Big Ben đánh một tiếng ngân vang cả thành London. Chỉ còn lại chúng tôi với bàn tiệc đã tàn. Nhưng cành đào kia vẫn còn đứng trong góc nhà, đậm đà và kín đáo. Tôi vẫn nghĩ rằng, thời gian ở đâu cũng như nhau, cũng ngày, cũng tháng. Nhưng không ngờ thời gian cũng mang nặng tình quê hương. Sống trên đất khách, hình như tôi không trôi theo dòng thời gian của miền đất lạ, mà vẫn cuốn mình theo dòng đời trên quê hương. Chẳng thế mà ngày mới sang, tôi vẫn ngủ và dậy theo dòng thời gian quê hương. Chẳng thế mà trong giờ phút này, tôi vẫn chìm mình trong tiếng pháo từ nơi xa lắm lắm.